Không. Hay là lúc nào cũng phải mẹ, phải hiền dịu mới biết thương được. Mẹ của Ngài Ngục Kiền Liên nó ác độc đến nỗi bị đọa địa ngục, nó Ngài Ngục Kiền Liên thương. Ngài Ngục Kiền Liên có thể nói mẹ ơi mẹ đọa ác lắm, mẹ đọa địa ngục mà con thương mẹ. Chứ không phải là mẹ ơi mẹ là một cái gì cao đẹp cao quý cho nên con thương mẹ. Thành ra mình phải thực tế. Khi cái thực tế nó mới đúng là giáp mặt cuộc đời, nó mới đúng là trạng cuộc sống. Và lúc đó mình phát triển cái đức tính của mình nó mới xác thực, nó mới đúng thực. Thành ra mình tóm lại là mình phải nhìn ra sự thật trước, rồi sau đó mới bắt đầu đi vào đạo sau. Thì bằng mọi cách đừng có hiểu lầm cái cực lạc thế giới, cái tịnh độ thế giới này là một cái thế giới tưởng tượng và chỉ có duy tâm, chỉ cho là nó chỉ là cái tâm thanh tịnh, tâm đẹp đẽ thì đó là cõi cực lạc, chứ nó không có thật. Đừng nghĩ như vậy. À, rồi lúc bây giờ mình cứ bảo thôi thì mình cứ thương người đi thì đó là cực lạc thế giới rồi. Không phải như vậy, mà cực lạc thế giới là một cái cõi có thật. Và nhờ như vậy cho nên mình có lối thoát. Nhờ như vậy cho nên chúng sinh của con người mình đây mình có một cái lối thoát. Sau khi mà mình có thể thấy rõ được cái bế tắc của cái đời sống này, sinh lão bệnh tử. Và sau khi mà mình đã chịu cái đau khổ, sau khi gì mình có cái lối thoát như bà Vi Đề Hy vậy đó. Vì đời khi bị cái nghiệp quá nặng nên bá phải đến lúc đó bá mới nói là bây giờ Đức Phật có thể chỉ cho con có một cái thế giới nào mà nó không có kẻ ác hay không. Có chứ sao không có, nhưng mà chỉ có mình chịu tới hay không tới thôi. Còn bây giờ mình có ở cõi này mình con cứ muốn lý luận mọi người đều tốt vì gì mình cứ biết lý luận, sự thực nó vẫn có người tốt, nó vẫn có kẻ xấu, và sự thực nó vẫn có những cái nghiệp ác mà nó có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Thì lúc đó mình mới thấy tịnh độ là chỗ giải thoát. Mình thấy cái sức chịu đựng mình nó đến đâu. Bây giờ thử hỏi ai nói hay nói dở gì, nhưng mà gặp cái nghiệp của bà Vi Đề Hy xem. Chính đứa con mình sinh ra giết cha và còn định giết mình nữa. Tức là vừa giết cha mà vừa đòi giết mẹ nữa. Mà con mình thương, mình nuôi ẵm nuôi thương từ nhỏ đến lớn mà tạo cái nghiệp đau đớn như vậy. Bây giờ nếu mà mình chịu cái nghiệp đó để xem mình chịu đựng như thế nào, lúc đó là thôi hết, không có áp dụng cái pháp môn nào được, cũng không đi ngồi thiền được nữa, không mà cũng không làm gì được hơn nữa, ngoài cái là thôi bây giờ làm sao mà đừng có nghiệp nữa, làm sao mà đừng có tội ác nữa. Lúc đó đúng là chỉ than thở như vậy thôi chứ còn cách gì hơn được, tại mình chưa có bị cái nghiệp đó nó hành này ra. Nhiều khi mình còn nói oai, nói tướng gì đó, chứ nhiều khi mình bị rồi lúc giờ mình mới thấy là trời Đức Phật tạo tịnh độ ra sao mà đúng quá, quá đúng, đó mới là cái chỗ cứu độ mình. Thành ra có thể nói là nếu mình muốn hành tịnh độ gì mình phải quan sát kỹ như vậy, thì lúc đó mình hành nó mới có lực và chính xác được. A Di Đà Phật. Mình đến giờ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. À, có điều này nữa, mình thọ giới kỳ này á là thọ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai. Thì buổi chiều hôm nay á, quý vị nào mà mệt hay là có một chuyện bận cái gì á thì đều có thể về nhà. Thì những vị đó sáng ngày mai sẽ xả giới, tự xả giới. Mà cái đó nó không có là một cái gì, không có gì mà ngược với lại cái giới luật của Đức Phật hết á. Bởi vì thực ra cái giới luật của Đức Phật về bát quan trai giới ấy, nó là mình thọ tại gia, đến chùa để nhận giới thôi. Mình thọ tại gia. Thế cho nên bây giờ mình ở luôn trong chùa để cho mình có cái thời gian theo cái thời khóa chùa mình tu. Cho nên khi nào mà mình
trước có giảng đến hôm nay là đến bài kệ thứ 47. Vâng. Thì ta dở kinh Vô Lượng Thọ ra là trang 123. 123, 124. Cõi đất giờ rộng lớn không ranh giới, lưới châu vọng báu chở che trên. Cõi đất rất là rộng lớn, không có ranh giới. Lưới thì châu, châu là ngọc. Võng, lưới võng này đều là những thứ để trang điểm, tức là để làm cho đẹp. Che phía trên, tức là ở dưới có đất, ở trên thay vì mây á thì có lưới bằng ngọc, lưới võng bằng ngọc để che phía trên. Lầu vàng ngọc quý lạ hiếm, rồi nhà cửa thì có cửa cũng bằng vàng, bằng ngọc, và những loại vàng ngọc rất là quý lạ hiếm có, báu lạ không tên điểm tô thêm. Và có những của báu, tức là những loài đá quý mà không có, tại vì cái cõi của mình không có tên, thành ra mới kêu là không có tên, tức là mình không có ở cái cõi của mình để điểm tô thêm vào. Trang 35. Vòng quanh bốn mặt treo linh báu. Thì bốn mặt của những cái tòa nhà đó các cái tòa nhà đó ở bốn phía, bốn mặt của tòa nhà đều có những treo những cái linh. Linh là đây là linh phong, tức là những cái linh gió. Thì khi gió thổi thì những cái này nó phát ra tiếng ngân để gọi là cho nó vui tai. Thì cũng bằng, toàn là bằng chất báu hết. Gió hòa thổi nhẹ diệu pháp ngân. Thì lúc đó nó có những ngọn gió thổi nhẹ nhàng, gió hiu hiu thổi đến á, thì những cái linh báu đó nó sẽ ngân nga, tức là nó phát ra những cái âm pháp vi diệu. Thì mình sẽ ngó vào trong kinh á, thì đại khái là trang 122 chẳng hạn, là những nhà cửa sở cư, tức là những nhà cửa mà ở đó, người ta ở trên đó, cung điện và lầu cát. Lầu cát tức là lầu, cát cũng là lầu. Xứng với người cõi đó cao thấp hay lớn nhỏ, hoặc bằng một chất hoặc hai chất báu cho đến vô lượng chất báu tùy ý muốn của mình, mà nó cứ ứng theo cái ý muốn, cái niệm, tưởng niệm của mình mà nó hiện đến. Ở đây còn nói thêm, đem áo tốt đẹp bằng các thứ châu báu trải khắp trên mặt đất, thế thảy trời và người đạp xéo lên mà đi, vô lượng thứ lưới báu răng phủ bên trên, đều lấy sợi tơ vàng và thứ ngọc chân châu, lẫn trăm nghìn chất báu thật kỳ diệu quý lạ, trang sức rất đẹp đẽ, vòng quanh khắp bốn mặt, chuông báu, tức là linh báu, treo rũ xuống, ánh sáng màu rực rỡ trang nghiêm đẹp cùng cực. Rồi lúc đó cái gió đức này, bởi vì gió này nó thổi, nó phát sinh ra pháp, thành ra kêu là gió công đức, là gió đức tự nhiên thổi đến, từ từ lay động khởi, gió ấy rất điều hòa. Người ta mới nói gió hòa, điều hòa, hòa có nghĩa là không lạnh, không nóng, vừa mát mẻ êm dịu, không chậm cũng không mau, gọi là gió hòa, thổi nhẹ diệu pháp ngân á. Thổi vào những mảnh lưới và các thứ cây báu, diễn, tức là phát ra vô lượng tiếng pháp âm màu nhiệm, hương đức dịu thơm dâng dâng khắp. Trong bài kệ nói tiếp vậy, hương vào trần thói nhẹ tiêu tan, tức là lúc đó có những cái hương công đức, mùi dịu dàng và thơm bắt đầu nó tỏa dâng khắp mọi nơi. Thì khi mà ngửi cái hương này vào thì cái thói trần tục của mình, tức là thói phiền não, nhẹ đi và tiêu tan hết. Thì trong kinh nói là thì tuôn ra khắp muôn thứ mùi hương đức ôn hòa, tức là khi thổi vào cây, vào này lưới thì nó phát ra những mùi hương như vậy, nó đi theo cái hơi gió, ai ngửi được mùi đó thì trần lao. Trần lao đó là những phiền não, cấu tập là những cái thói quen trần cấu của mình, cấu là dơ bẩn, những thói quen tham sân si của mình tự nhiên chẳng sinh ra, tức là tự nhiên bị tiêu tan đi hết. Rồi bài kệ nói tiếp, do ấy chẳng thân sinh khoái lạc, đắc định diệt tận có hơn chi. Thì cái gió đó nó chạm vào thân mình thì sinh ra một cái niềm an lạc, mà có thể nói là cho dù mình đắc một cái thiền định kêu là có tên là diệt tận định, cũng không thể hơn được cái an lạc này. Thành ra trong kinh nói là gió chạm vào thân mình đều được rất vui sướng, ví như vị tỳ khưu được tam muội diệt tận. Tam muội đây là thiền định diệt tận. Diệt tận định á, tên của nó là có chữ diệt, tận tức là diệt là dứt hết, tận là không còn gì nữa. Nhưng mà nói cho rõ ra thì nó là diệt thọ tưởng định, tức là diệt hết tất cả những thọ và tưởng, tức là diệt đi hai cái tâm, hai cái loại tâm sở là thọ và tưởng. Trong Phật giáo chia tâm ra gồm có tâm và tâm sở. Tâm của mình á, nói chung nó là cái sự hiểu biết, sự nhận biết. Còn tâm sở á, tức là tất cả những cái tính chất, những cái đặc tính của tâm, ví dụ như vui buồn như vậy, hiểu biết ngu muội, ví dụ biết mắc cỡ, mắc cờ chẳng hạn vậy, là gọi là không biết mắc cờ, là không có tàm quý. Thì tất cả những cái đó kêu là tâm sở. Tham sân si cũng là tâm sở, nó thuộc về tâm. Tâm sở nghĩa là những cái gì thuộc về tâm. Còn tâm nó chỉ có một cái tính chất là nó biết vậy thôi. Thì theo pháp của tiểu thừa thì chia tâm chỉ có một tâm thôi. Còn tâm sở thì có nhiều, nhưng mà tâm thì chỉ một tâm. Theo pháp của Đại Thừa, của Duy Thức học đó, thì tâm chia đến là kêu là tâm vương. Tâm được gọi là tâm vương tại vì tâm ví như là vua, còn tâm sở ví như các quan cận thần, thành ra mới kêu là tâm vương. Thì tâm vương này á, bị chia ra làm tám. Chia làm tám nghĩa là chia theo các căn. Thì mình thấy mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân là năm rồi. Thành ra tâm á, khi mà tâm á, nó biết theo mắt, nó biết theo tai, theo mũi, theo lưỡi, theo thân, thì nó thành ra là năm thứ tâm. Rồi nó biết theo ý, đó là sáu thứ tâm. Rồi còn lại hai cái tâm nữa, thì sáu cái tâm này tiểu thừa cũng biết, nhưng mà hai cái tâm sau này á, thì trong các kinh của tiểu thừa cũng như các luận của tiểu thừa không có biết đến, thì gọi là mạt na, tức là tâm thứ bảy, thức thứ bảy. Và cái tâm thứ tám đó là a lại ra. Thì cái tâm mạt na là cái tâm mà chấp ngã. Cái tâm chấp ngã thì đối với lại tiểu thừa thì coi nó như là thức thứ sáu luôn, nhưng mà đối với đại thừa thì nó là thức thứ bảy. Và cái mạt na là cái tâm mà nó liên tục, tức là nó không những nó liên tục trong cái cuộc sống của mình mà nó liên tục từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, thành ra nó là cái tâm đi đầu thai, mà là cái tâm mà giữ cho cái tâm thứ bảy nó chấp ngã, và nó dựa vào cái tâm thứ tám mà chấp ngã. Mình thường thường mình thấy cái tôi của mình luôn luôn có mặt, luôn luôn hiện tiền, luôn luôn là một, là bởi vì cái tâm thứ bảy nó chấp cái tâm thứ tám. Tâm thứ tám là cái tâm liên tục, nó không có đứt đoạn. Bây giờ thí dụ như là tôi lấy mắt tôi nhìn, thì cái tâm mà tôi theo con mắt của tôi thì tôi biết đó là cái nhãn thức, cái tâm thuộc về mắt. Nhưng khi nào tôi ngủ thì cái nhãn thức nó không hoạt động nữa, thành ra nhãn thức nó có cái lúc nó đứt quãng. Nhiều khi mắt tôi để đó, nhưng mà thí dụ tai tôi nghe nhạc thì gì, mắt tôi không có theo dõi sự vật xung quanh, không có tác ý, thì mắt cũng coi như là lúc đó cái nhãn thức, tức là cái biết của mắt á, nó không có hoạt động, tức là nó bị đứt quãng. Thì tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, nó có lúc nó bị đứt quãng. Còn ý á, thì nó cũng liên tục, nhưng mà ý nó có thể bị đứt quãng trong những cái lúc mình ngủ thật say, không có mộng mị gì hết. Trong những cái lúc mà tâm hồn của mình nó bị xuống quá, ví dụ người bị thất bại này nọ, thì nó không có tác khởi được cái ý thức, nó suy nghĩ gì nữa hết. Rồi trong những cái thiền định như là diệt tận định ở đây, nó không khởi lên ý thức, thành ra ý thức cũng có cái lúc bị đứt quãng. Nhưng mà cái tâm, cái thức thứ tám á, là nó luôn luôn liên tục. Thì cái thức thứ bảy nó chấp cái thức thứ tám, nó là tôi, thành ra cái ý thức của mình nó luôn luôn thấy cái tôi là một cái gì luôn luôn có mặt, luôn luôn liền không dứt, và nó tưởng đâu là cái đó là một cái gì thường hằng không có diệt là một, thành ra nó cho cái ngã là một cái gì một. Và theo ngoại đạo thì họ cho là nó không có diệt, tức là chết đi chỉ có cái thân nó chết, chứ còn cái tôi á, cái linh hồn nó không có mất, bởi vì họ chấp cái đó là ngã. Nhưng mà đối với lại duy thức học thì cái đó nó chỉ là một cái tâm thức thứ tám, nó sinh diệt không ngớt, trong từng sát na nó nối liền nhau. Thành ra khi mà chưa có trí huệ á, tức là khi mà mình chưa có cái tâm sở gọi là huệ á, mà mình chỉ có cái tâm sở của vô minh á, thì mình thấy cái đó là một, cái đó là nối liền, cái đó là một cái gì không có rời ra. Nhưng khi có cái tâm sở huệ rồi đó, thì nó sẽ nhận ra cái đó. Đó, thành ra vì vậy cho nên cái đối với lại duy thức học thì thức thứ tám chính là cái chỗ để chấp ngã. Thức thứ tám tại sao nó liên tục, tức là cái tâm tại sao nó liên tục, bởi vì nó là cái chỗ nó chứa tất cả mọi cái hoạt động của các cái thức kia, nó chứa thành ra là cái năng lực đó là nhân, năng lực đó nó khi nó cũng như là cái ngọn sóng nó lên cao rồi nó rớt xuống, thì khi mà nó rớt xuống như vậy nó trở về biển, cái biển là cái chỗ chứa các nước, thành ra nó trở về đó để rồi nó lại vươn lên. Thành ra cái thức thứ tám là cái chỗ mà ví dụ tôi thấy một cái hình ảnh, Thì khi mắt tôi chạm vào cái hình đó, tôi thấy cái là cái thấy nó mất rồi, cái biết đó nó chuyển sang cái khác rồi. Nhưng mà cái mà tôi nhận ra, tôi bảo ừ đấy, rồi cái ý thức tôi nó hoạt động, nó bảo cái này màu vàng, hình vuông màu vàng. Thì khi mà ý thức nó hoạt động xong thì ý thức nó mất rồi, nhưng mà lúc đó tất cả những cái mà biết đó nó đi vào trong cái thức thứ 8. Rồi thức thứ 8 nó giữ ở đó để nó lại tiếp tục, để cho cái ý thức nó nghĩ tiếp được. Thành ra cái thức thứ 8 nó là cái nơi chứa tất cả các cái hoạt động khác, gọi là nghiệp, hoạt động gọi là nghiệp. Tức là nó chứa để thành cái nhân, rồi từ cái nhân đó nó mới phát sinh cái quả. Mình nói một cách liên tục gần gũi, ví dụ khi một người suy nghĩ một cái câu gì hay một cái bài toán chẳng hạn, thì nhờ cái thức thứ 8 á, chứ còn cái ý thức của mình á, nó nghĩ một chữ là nó mất rồi, nó nghĩ sang chữ thứ 2 thì chữ thứ nhất mất rồi, nó nghĩ chữ thứ 3 chữ thứ nhì chữ thứ nhất mất rồi. Thì nếu mà nó không có một cái gì liên tục á để giúp nó á, thì nó không tiến được nữa, và nó không biết là nó đang làm gì nữa hết. Thành ra nó nhờ cái thức thứ 8, thức thứ 8 nó duy trì, nó làm cái thức căn bản để cho ý thức và các cái thức kia hoạt động, kể cả cái thức chấp ngã. Thì có thấy là một cái tôi đang còn suy nghĩ bài toán, và mình có thấy là bài toán nó được suy nghĩ một cách liên tục, nó nhờ thức thứ 8. Thì nói trong một cái phương diện xa hơn, một cái khoảng cách thời gian xa hơn, thì nhờ có cái thức thứ 8 cho nên mình mới có trí nhớ. À, hôm nay mình ngồi đây mình tụng kinh gì, ngày mai á thì cái ngày hôm nay nó mất rồi, cái buổi tụng kinh này nó mất rồi. Nhưng mà chỉ cần có một cái nhân duyên nào ở bên ngoài, tức là có một người nào người ta hỏi mình hôm qua và giờ đó anh làm gì, thì nhờ cái nhân duyên đó thì cái ý thức của mình á, nó bắt đầu cái tạng, tức là khi cái câu hỏi nó rơi vào trong tạng thức á, tức là thức thứ 8 á, thì thức thứ 8 cộng với cái ý thức á, nó mới khởi lại những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái suy nghĩ, những cái hoạt động, cái cảm giác của cái ngày hôm qua, nó mới nhớ lại. Thành ra đối với đạo Phật là bất cứ một cái nghiệp nào mình làm không, nó không có đi đâu mất hết, là vì cái thức thứ 8. Thành ra thức thứ 8 là cái thức mà nó giữ cái nghiệp nhân lại. Và do đó cho nên một con người làm cái việc thiện hay việc ác gì đó, thì thức thứ 8 nó giữ lại những cái đó lại hết. Và thức thứ 8 nó làm cho mình có ký ức, và nó làm thành thói quen. Chứ nếu không thôi làm sao thành thói quen được. Bây giờ một người tập võ mà cứ đưa cái tay ra như vậy, thì mỗi lần đưa là một lần mới mẻ, làm sao nó thành cái thói quen được, làm sao nó thành cái năng lực được. Thành ra nhờ cái thức thứ 8 nó duy trì cái lực, cái nghiệp lực, cái nghiệp của mình đưa ra đưa vào vậy, mà nó thành một thói quen, mình trở nên mau lẹ và mạnh khỏe. Và nhờ thức thứ 8. Nên thức thứ 8 là một cái thức là căn bản cho tất cả. Và đồng thời thức thứ 8 khi mà cái thân này mất đi á, thì các cái thức nhãn nhĩ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân với ý thức á, nó tiêu tán. Nhưng mà cái thức thứ 8 nó giữ tất cả những cái mà mình đã làm cho cuộc sống á, nó hoạt động. Nói một cách khác á, là giấc mơ của mình nữa cũng là do cái thức thứ 8 đó. Khi mình ngủ rồi á, là mình không có tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa, nhưng thức thứ 8 nó còn nhớ, nó còn nuối tiếc, nó còn ấm ức, nó còn bất cứ cái gì đó, hay là nó còn mệt mỏi và nó chưa hài lòng cái gì, thì nó khởi dậy, nó khởi, nó hoạt động bằng một cái cách không có rõ ràng, bởi vì tất cả những cái nghiệp á trong thức thứ 8 nó đều đòi hoạt động hết. Cái vui, cái buồn, cái giận, cái lương tâm, cái gì nó cũng đều đòi hoạt động. Thành ra mình có thể cái giấc mơ mình nó rất là mông lung, không rõ rệt. Thì tất cả những cái đó là thức thứ 8. Thì đối với lại Đại Thừa Phật Giáo, mình chia tâm ra làm 8 cái thức như vậy. Còn bên Tiểu Thừa thì chỉ có một tâm thôi. Còn tâm sở thì rất nhiều. Tâm sở căn bản của phiền não là tham, sân, si. Căn bản của thiện đó là tàm và quý, tức là mắc thở, mắc cờ và hổ thẹn. Cái đó là gốc của thiện. Bởi vì tâm của mình tham sân si vốn là căn bản, nhưng mà nhờ có cái hổ thẹn á, hổ thẹn thì nó có hai cái tàm, cái quý. Cái tàm á là mình mắc cờ với chính mình, thành ra mình không dám làm việc xấu á.
Cái quý đó là mình sợ, sợ người ta cười chê, thành ra mình không dám làm chuyện xấu. Thành ra tàng quý là căn bản của thiện. Thành ra vì vậy trong những cái tâm sở như vậy, ngoài ra thì tâm sở phân ra rất nhiều. Nhưng mà đại khái thì nó không phải là tâm, nhưng mà nó là những cái hoạt động về những cái phương diện đặc biệt. Thì trong những cái tâm sở này thì nó có thọ và tưởng. Thọ là cảm giác, tưởng theo như định nghĩa, tưởng tức là nó giữ cái hình ảnh. Tức là khi mà mình tiếp xúc, mắt, tai, mũi, lưỡi gọi là các căn của mình. Các căn là cái gốc, gốc của cái gì? Gốc của thức. Các căn nó phát thức ra. Đấy là khi mà các căn mà nó xúc, tức là nó chạm với cảnh. Ví dụ mắt với lại sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với lại cảm xúc. Nó chạm các cảnh như vậy rồi ấy, thì nó bắt đầu nó nhận các cảnh vào, đó gọi là thọ. Nó bắt đầu có cảm giác. Rồi trên cái đó là cái cảm, cái tâm, tâm sở thọ. Còn cái tâm sở tưởng ấy, tức là nó giữ cái hình ảnh lại. Nó giữ cái hình, ví dụ hình vuông, hình tròn, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nó giữ cái đó lại. Cứ nhờ cái tưởng tâm sở nó giữ cái đó lại, rồi cái ý thức nó mới hoạt động được. Thành ra hai cái tâm sở thọ và tưởng nó là hai cái tâm sở mà cái là cái cửa ngõ để cho mình tiếp xúc với thế giới, tức là cái tâm thức nó tiếp xúc với thế giới. Và theo trong đạo Phật đó thì tâm sở rất nhiều, nhưng mà hai cái tâm sở này, hai cái tâm sở này là cái gốc gác của sinh tử, của luân hồi. Tại vì thọ là cái cảm, mình có thọ rồi mình mới ái, mới thương, mới ghét, không vừa ý nó thành ghét. Thành ra cái thọ nó là cái cửa ngõ đầu tiên. Cái tưởng nó có giữ cái hình dáng này nọ gì á thì nó mới nhận thức rõ, và cái ái nó mới mạnh được. Cái tranh chấp và cái phân biệt này nọ gì á nó cũng bắt đầu từ cái thọ tưởng hết á. Thành ra hai cái tâm sở này á là hai cái tâm sở mà đầu tiên mà để nó làm cho tất cả những cái tâm sở khác hoạt động. Nếu bây giờ tôi ngồi trước mặt tôi nó có một khối vàng, nó tiếp xúc với nhãn căn, nó tiếp xúc với mắt của tôi, nhưng mà nếu tôi không thọ, tức là tôi không có cảm giác lấy cái hình màu đó nó vào trong, rồi cái tưởng của tôi nó không có giữ cái hình sáng rực của cái sắc vàng nó vào, thì lúc bây giờ tôi không có phát sinh cái lòng tham. Tôi không có phát sinh cái phân biệt cái này đẹp, cái này xấu, tôi không có suy nghĩ như vậy, và tôi không gì hết á. Thành ra thọ tưởng nó là cái đầu mối. Nhiều khi mình bảo chứ tại sao mà mình ngồi tụng kinh mà tâm hồn mình nó bay đâu đâu á, mình ngồi thiền mà tâm mình nó cứ tán loạn đâu đâu á, là bởi vì cái thọ cái tưởng á. Thứ nhất là thọ tưởng á. Thứ hai nữa là nếu mà nói theo Đại Thừa Duy Thức Học á, là cái thức thứ 8 á, nó hoạt động. Và cái gốc của nó á, là do cái ái. Cái ngược lại với cái ái á, là cái sân, tức là cái ghét. Thế thì một khi, thí dụ trong buổi sáng mình đi mình gặp một cái cảnh, thí dụ mình thấy một người hát hay, rồi một người bố thí cho cái người hát đó chẳng hạn. Thì một phần á, khi đó mình thấy là cái giọng ca đó hay, rồi mình thấy là cái người kia làm cái hành động đó tốt. Thí dụ mình đi ngoài đường mấy người hát xin, ăn xin đó chẳng hạn. Thì cả hai cái đó nó được giữ lại trong tán thức mình. Thì hễ mà cái tâm mình, tại sao nó thích đối với đạo Phật ấy, tâm mình một khi nó ái thì ái là cái khát, thành ra nó đi cái chữ khát ái nữa. Ái là cái để nó đi tìm, đi kiếm. Mà cái lý do mà nó phải đi tìm kiếm là bởi vì tất cả các pháp nó vô thường. Mình vừa thấy cái hành động đó xong một cái nó mất rồi, mà cái hành động đó nó được thâu nhận vào, nó được mình thích. Thành ra cái tâm thích của mình bây giờ nó đòi hỏi là phải đi tìm. Nó muốn thấy lại cái đó, nó muốn sống lại cái đó. Thành ra nó phải đi tìm. Thành ra cho nên nó phải hoạt động. Một phần thì nó giữ lại cái đó, bởi vì khi cái gì nó thích thì nó phải giữ lại cái tính chất của tâm như vậy. Mà dĩ nhiên tính chất tâm ở đây, khi nào mà tâm nó còn bị ô nhiễm, tức là tâm nó bị ô nhiễm bởi tham sân si, bởi chấp ngã, bởi vô minh, thì hễ cái gì nó thích thì nó phải giữ. Thành ra nó phải giữ bằng cách nó nhớ tưởng, nó niệm. Thành ra lúc giờ thay vì là niệm á, là niệm đạo, thì nó niệm những cái mà nó thích. Thành ra nó nhớ. Nó nhớ những cái đó rồi thì nó muốn, muốn những cái đó sống thực ra. Thành ra các cảnh để cái, nó tiếp xúc và để nó được thọ tưởng nữa. Thì ra vì vậy cho nên lúc mình ngồi thiền, mình ngồi tụng kinh gì đó, thì tất cả những cái mà mình thích á, ở trong tạng thức mình nó hoạt động. Nó hoạt động, nó nghĩ. Thì cái thức á, bao giờ nó cũng kèm theo một cái là một cái hy vọng, một cái mong muốn, thì nó bao giờ nó kèm theo một cái lo âu. Nó sợ không được như ý, nó sợ mất mát, nó sợ không có cái đó nữa. Thành ra cái mặt khác của nó là một cái sự lo âu. Với lại khi nó tìm, nó phải nghĩ cách. Thì khi nó nghĩ như vậy, tức là nó đã dự liệu trước những cái mà không được. Như là khi mình đi thi thì mình mong muốn đậu, thì mình đã có cái lo rớt, bao giờ nó cũng phải đi kèm như vậy hết ạ. Thành ra vì vậy cho nên không phải nó chỉ khởi lên những cái hình ảnh mong muốn, mà nó khởi lên cả những cái hình ảnh lo âu nữa, nó lo sợ nữa. Thành ra do đó cho nên thí dụ như là nhiều khi mà mình trong tạng thức mình không có một cái niềm lo nào chính á, như là một em bé đi thi nó có một niềm lo chính như vậy. Nếu mà mình có niềm lo chính thì nó quay về những cái lắt nhắt lẩm cẩm hàng ngày của mình, tức là công ăn việc làm trong sở, để mai đi chợ đi búa gì đó, thì những cái đó nó hoạt động, tức là khi nó không có một cái gì nhấn mạnh hết. Thành ra vì vậy cho nên mình ngồi yên chỗ nó không có yên, mà nó cứ hoạt động như vậy. Mà cái gốc của nó là bởi vì nó đã thọ nhận và nó đã giữ những cái hình ảnh đó, tức là nó đã thọ và tưởng. Thế cho nên muốn diệt nó mà tận gốc á, thì cái ngồi thiền á, là muốn làm sao để cho tâm mình á, nó điều hòa và nó không có bị tán loạn, tức là không có bị cảnh nó lôi cuốn đi nữa. Nó điều hòa như vậy, nó an trụ như vậy thì nó bắt đầu nó nhận ra, nó phát sinh trí huệ. Nó nhận rõ ra tất cả những cái cấu tạo của sự sống của con người đó. Thành ra vì vậy nó cần thiết phải tĩnh tâm. Mà muốn yên tĩnh, yên trụ cái tâm một chỗ mà tâm nó cứ bị tán động như vậy, là bởi vì trong cái hàng ngày của mình, trong cái đời sống của mình, hai cái tâm sở thọ và tưởng nó hoạt động quá mạnh. Tức là cái sự tiếp xúc mà đón những cái đời sống vào, đón những cái cảnh vô á, để ái, để ghét, để lo, để âu gì quá nhiều. Thành ra vì vậy nên cái thiền định mà nó đi đến cái gốc gác cuối cùng hết á, thì nó diệt đi cái thọ tưởng tâm sở đó đi. Khi mà nó diệt thọ tưởng tâm sở đi, tức là coi như là nó chặn đứng, nó như có một cái bức màn gì đó, nó chặn đứng không có tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa. Và khi mà mình diệt cái thọ tưởng á, thì đồng thời những cái hình ảnh mà nó được lưu trữ ở trong tạng thức á, những cái đó nó có thể nó cũng bị giảm và nó diệt theo với cái thọ tưởng. Và thọ tưởng, diệt thọ tưởng định này ấy, là cái thiền định này là cái thiền định cao nhất ở trong đạo Phật. Tức là mình có thể duy trì giữ cái tâm mình nó an định, nhưng mà đến cái mức độ mà gọi là cao nhất ấy, là diệt thọ tưởng. Khi nào không còn thọ tưởng nữa thì tất cả các tâm ấy, tâm sở nó không hoạt động. Nói đúng là tâm thức không hoạt động nữa. Thì tâm thức không hoạt động nữa lúc bây giờ gọi là diệt thọ tưởng định. Có nhiều người tưởng lầm đó là Niết Bàn. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói là đó chưa phải là Niết Bàn. Nhưng mà đó là cái thiền định cao nhất. Mà muốn tới cái thiền định đó là mình phải tu hành rất tinh tiến. Phải phát triển trí huệ. Tại vì cái tâm mình nó chỉ chịu, nó chỉ bằng lòng, nó không có tiếp xúc nữa. Và khi nào nó thấy được cái cuộc sống này vô thường, cuộc sống này không có ý nghĩa, nó thấy được cái sự sống của cái thân này á, không có ý nghĩa, thì nó mới chịu không tiếp xúc nữa. Còn mà chưa bao giờ mà mình chưa có phát triển cái trí huệ đến đúng mức như vậy á, thì tâm thức mình nó tiếp tục, nó đón nhận, nó tiếp xúc. Thành ra khi mà vào đến diệt thọ tưởng định á, thì dĩ nhiên là mỗi mà cái thiền định á, mình đi sâu vào á, thì cái niềm an lạc của nó càng nghĩa là mạnh ra. Và đến diệt thọ tưởng định ấy, thì cái điểm an lạc nó không có diễn tả được. Bởi vì lúc bây giờ ấy, có thể nói là thọ cũng không còn nữa. Thành ra nó cũng không có cái cảm giác an lạc nữa. Nhưng mà nếu mà so ra, khi mà nói an lạc của nó là so với các thiền định khác. Nhưng Long Thụ Bồ Tát có nói một câu như vậy để cho mình hiểu, hiểu cái ý nghĩa ở đây ấy, mà tại sao lại nói một cái không có cảm giác là an lạc hết. Thông thường ấy, thì người ta sống ấy, người ta sống ở cuộc đời ấy, người ta phải có bạn, có bè, có cảnh giới, có này nọ, có gì nó mới vui. Nhưng mà đối với đạo Phật đó cũng như là mình bị bệnh thì giờ Long Thụ Bồ Tát ví nó như bệnh ngứa. Mà ngứa thì phải gãi, mình có bệnh ngứa rồi. Bây giờ bảo mình không, mắt mình không thấy gì, tai mình không được nghe gì hết, mũi mình không được ngửi, lưỡi mình không được nếm gì hết ấy, thì nó ngứa lắm. Nó thèm lắm, nó ngứa lắm. Thế thành ra mình phải một ngày về nhiều khi mình phải bật tay lên mình coi, mình phải đọc báo, rồi mình phải có suy nghĩ, mình phải có này nọ gì á thì nó đã. Còn nếu không á nó ấm ức, nó khó chịu. Tức là khi nào ngứa thì phải gãi, gãi nó mới đã. Nhưng mà Ngài Long Thụ có nói một câu, Ngài Long Thụ bảo là mỗi lần ngứa thì gãi nó mới đã. Nhưng mà nếu mà không ngứa nữa thì cái đã nó bằng tất cả những cái lần gãi. Thì tại vì như vậy, thành ra thực ra nếu không ngứa nữa thì nó đâu có cái đá nữa. Nhưng mà thực ra khi mình ngứa, mình gãi xong nó hết ngứa thì mình cái đá. Nhưng mà nó hết ngứa nhưng mà nó thành thói quen, một lát cái ngứa nó trở lại mà mình lại phải gãi nữa. Thành ra thực ra cái đá nó nằm ở cái chỗ là hết ngứa, gãi nó hết ngứa, thành ra thấy nó đã nằm ở chỗ hết ngứa. Thành ra bây giờ nếu mà anh nào mà anh hết ngứa mà không bao giờ anh ngứa nữa thì có phải là đúng là bằng đó cái lần gãi không? Thành ra nếu người ta bảo chứ ôi giờ bây giờ không tham không sân không si cái gì nó khó chịu trong người lắm. Thành ra người ta phải tìm, nhưng mà thực ra người ta tìm để cho nó cái tham nó giảm đi. Thí dụ bây giờ tôi một đứa trẻ nó thích nghe nhạc quá đi, phải cho nó nghe, nó ham thích cái đó quá đi, thì ham thích là để cho nó giảm cái ham thích đó ra. Nó giảm cái ham thích đó thì nó thấy đã. Đó, nhưng mà bởi vì nó không chịu hết đi cái ham thích đi. Thành ra nó cứ phải gãi hoài, tức là nó cứ phải nghe hoài. Và lúc đó nó rất cần cái nghe, nó cần nhạc, nó cần cái nghe lắm. Nhưng nếu bây giờ mà nó hết cái ham bên trong á thì nó bằng đó là nghe nhạc đã. Thì phải nói vậy, thành ra cái vấn đề mà mình so sánh á, cái cảm giác ra nó so sánh như vậy. Cái diệt thọ tưởng định cũng như vậy á. Cái yên tĩnh của nó không còn cảm giác nữa. Thực ra cái cảm giác an lạc á, là cái cảm giác mà khi mà cái tâm nó tĩnh lặng xuống. Thì lúc bây giờ mà cái thọ nó chưa có mất á, thì cái thọ nó cảm thấy nó an lạc. Như mình làm việc nhiều, mệt mỏi thân xác của mình, ngả người mình xuống cái giường đệm với mình nằm á, lúc đó không làm việc nữa thì mình thấy nó an lạc. Thành ra cái không làm việc đó là an lạc. Nhưng mà nó vẫn còn cảm giác, thành ra nó cảm thấy là an lạc. Còn nếu bây giờ nó đến cái mức độ là nó hoàn toàn nó không cần có cảm giác nữa, bởi vì nó không có một cái mệt để mà tương đối lại mình thấy là cái này không mệt mà mình thấy đã. Thành ra lúc đó tuy rằng nói nó là không có cảm giác nữa, tức là một người mà không bao giờ có mệt nữa thì người đó không có cái cảm giác là khỏe quá, người đó không có cái cảm giác đó nữa. Thành ra tuy rằng nó không có cái cảm giác là khỏe quá, nhưng mà thực sự nó là một cái khỏe đúng nghĩa nhất. Còn cái khỏe của mình là bởi vì mình mệt quá rồi mình được khỏe chút. Bây giờ xuống bắt dọn chuồng ấy, dọn 15 phút là bắt đầu thở rồi, mà thôi cho nghỉ một phút, thấy một phút nó đã thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có dọn gì hết thì mình đâu có cái cảm giác của một cái phút đã đó đâu. Nhưng mà chính nó mới là cái khỏe thật sự. Thành ra cái diệt thọ tưởng định ở đây nó như vậy. Thành ra mình đừng nghĩ là không có cảm giác nữa, rồi không có tưởng nữa thì nó thành gỗ đá. Thực ra nó là một điểm an lạc. Rồi khi mình nghe nói nó là một niềm an lạc, mình lại bảo vậy là nó vẫn còn có cảm giác. Mà tại sao lại gọi nó là diệt thọ tưởng? Thực ra nó là diệt thọ tưởng, nhưng mà nó vẫn là niềm an lạc, mà nó mới là an lạc đúng. Thì bây giờ ở đây mà mình tu, các đệ tử của Phật đã trừ những vị mà đắc quả A-la-hán ra thì không nói. Còn nói ngay đệ tử mà chưa đắc quả A-la-hán thì chưa chắc gì có ai mà nhập được diệt thọ tưởng định hết á, đệ tử Phật á. Ngày Đồ Bà Đạt Đa mình biết là có thần thông á, thì Bà Đạt Đa có thần thông á, thành ra mới đòi làm giáo chủ thay Đức Phật. Hả? Mà Đồ Bà Đạt Đa là chỉ nhờ đắc tứ thiền thôi. Mà tứ thiền rồi lên đến tứ định, tức là bốn thiền rồi bốn định nữa, rồi mới đến diệt thọ tưởng định. Ngài Đề Bà Đạt Đa chỉ mới đắc tứ thiền mà đã có thần thông, mà đã đòi làm Phật, đòi thay thế Đức Phật, đòi tranh chức với Đức Phật nữa. Thì mình đủ thấy là đắc được diệt thọ tưởng định nó không có một chút nào là dễ hết. Mà bây giờ thì mình có đến cái thời gian này nó cách xa Đức Phật biết bao nhiêu. Rồi công việc của mình, cái đời sống nó rất là phức tạp, nó xen lẫn vào tâm thức của mình. Làm sao mà mình đắc, đừng có nói ngồi thiền một phút mà yên tĩnh thôi cũng chưa có. Thầy Thanh Từ là thiền sư chuyên tu thiền, dạy là tu thiền. Mà thầy Thanh Từ còn nói là thí dụ như quý vị lâu quý vị ngồi thiền mà quý vị được khoảng 1-2 phút thì yên tĩnh hoàn toàn. Được khoảng 1-2 phút mà tâm nó yên tĩnh hoàn toàn. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ mà nó chưa có được 1-2 phút yên tĩnh hoàn toàn. Thì đó, chứ mình đừng có nói bảo là làm sao mình đắc được. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ có chạm được cái gió đó, gió ở trên cõi cực lạc á, gió nó chạm vào thân mình thôi á, thì cái niềm an lạc của mình á, nó bằng với lại cái diệt thọ tưởng định. Nó chỉ cần vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Rồi tiếp tục là gió đưa hoa rải khắp Phật cõi, màu sắc trước sau không tạp loạn. Chất hoa mềm mại thơm nồng thắm, đặt bước chân, đặt bước lên trên thì lún bốn phân. Khi cất bước lên hoa lại thắm, hưởng rồi đất mờ lấp không còn. Tùy thời tùy tiết hoa sáu lượt, báo không nghĩ lường con đành lễ. Báo này là cái quả báo ở trên cõi đó. Đây là nói về hoa, mà khi cái hoa đó nó được trong gió nó đưa đi. Thì ở đây trong kinh nói này, lại gió đó đó, nó thổi hoa rơi đầy khắp cõi nước Phật, tùy theo màu lần lượt mà chẳng rơi lẫn lộn. Tức là màu vàng nó rơi theo màu vàng, màu xanh rơi theo màu xanh, màu trắng rơi theo màu trắng. Các hoa này sắc mềm mại, sáng láng, mùi hương thơm bát ngát. Khi chân của mình dẫm lên trên hoa thì hoa nó lún sâu xuống bốn tấc. Khi chân của mình nhấc lên rồi thì hoa cái nó lại trở lại như cũ. Như hoa mà đã dùng đã xong rồi, tức là hoa nó rớt xuống để trang điểm cái mặt đất là một. Điều thứ hai là để cho người trên cõi tịnh độ nó lấy cái hoa nó đem đi cúng dường thập phương chư Phật. Thành ra khi dùng rồi á, thì tự động đất nó mở ra và cái hoa đó nó chôn vào trong đất mất đi, sạch sẽ không còn sót lại, tức là không cần phải người đi hốt. Thì cứ tùy thời tiết ở cõi đó gió thổi thì cứ đưa hoa đi khắp mọi nơi như vậy, sáu lần như thế. Tức là trong một ngày á, chia ra làm sáu phần thời gian. Thì nếu như mình 24 tiếng thì như vậy chia mỗi cái phần đó là 4 tiếng đồng hồ như vậy. Mà cứ mỗi một lần như thế thì là có một cái gió thổi nó đưa hoa đi như vậy. Thì cái đó là một cái mình đừng nghe xong mình nghĩ cái này nghe thần thoại, thần tiên. Nếu vậy thì mình không có tu tịnh độ được. Mình phải có lòng tin. Thì khi cái lòng tin đó nó sẽ phát khởi đến, tâm mình sẽ phát khởi lên một cái ý nghĩ là cái đó nó không thể nào tưởng tượng được. Cái kết quả đó, cái quả báo đó, thì mình đều biết rằng là cái cõi đó nó là cái kết quả của công đức của Phật A-di-đà. Công đức của Phật A-di-đà nó đã dùng cái công đức của lục độ ba la mật cũng như trí huệ bát nhã, tất cả những cái công đức mà vì chúng sinh, tức là từ bi á, và để cứu độ chúng sinh nữa, cái phương tiện nữa, mà nó đã thành tựu ra được một cái thế giới không có thể nào suy tưởng được. Thành ra nó là một cái phước báo không nghĩ lường được.